là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thật sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nỗ lực đưa thương hiệu chè San Tuyết vươn xa. Tiếp đó là phản ánh Văn Yên hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2024. Năm 2023, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành từ huyện đến các cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương. Trọng tâm là đã tham mưu chỉ đạo 8 cơ sở diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, một cơ sở diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Đến nay, Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên đã chỉ đạo thành lập 25 chi bộ quân sự xã thị trấn với 125 đảng viên, kết nạp được 45 đảng viên mới. Năm 2024, Đảng ủy quân sự huyện Văn Yên tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Trong tháng 11 này, huyện Lục Yên đã có thêm 4 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Tô Mậu, Minh Tiến, Lâm Thượng và Mường Lai. Nhờ đó đến nay toàn huyện đã có 15 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quyết tâm cao, huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở các xã, đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và 2024, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
Nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích hai vụ lúa, vụ đông năm nay thì xã Nghĩa Lộ gieo trồng 216 ha cây rau màu các loại, vượt diện tích so với kế hoạch đề ra. Tại thời điểm này, nông dân trên địa bàn thị xã đang tích cực gieo trồng, chăm sóc các loại rau như cải bắp, su hào, cà chua, súp lơ nhằm cung ứng ra thị trường và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, trong đó phát triển rau màu vụ đông. Cây rau màu đã mang lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm cho nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 9 doanh nghiệp bưu chính chuyển phát hoạt động với tổng số 243 điểm phục vụ. Bán kính bình quân đạt 3 km trên một điểm phục vụ, cao hơn mức bình quân cả nước 2,9 km điểm phục vụ, xếp thứ 6 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Với một độ điểm phục vụ cao nên tính bình quân cứ 3.422 người thì có một điểm phục vụ, xếp thứ 9 trên 14 các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Hiện 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có điểm phục vụ bưu chính, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát thương mại điện tử của người dân địa phương.
Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023. Tại hội nghị, 50 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện Mù Cang Chải được tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực đã trao đổi thông tin về doanh nghiệp, việc làm và mức lương được hưởng để người chấp hành xong án phạt tù được chọn tùy theo khả năng, nhu cầu và trình độ, điều kiện thực tế. Được biết, những năm qua, huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn. Có điều kiện, người được đặc xá trên địa bàn huyện luôn được các cấp đảng ủy chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm tạo điều kiện. Có nhiều người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tự tin, xóa bỏ mặc cảm, rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống, tích cực tham gia công tác xã hội.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, quần thể 400 cây chè San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Những cây chè vượt thời gian với thân xù xì, rêu mốc, hấp thụ tinh túy của đất trời vươn cao trong nắng gió, hơi sương, đã dâng cho đời thức uống thơm ngon. góp phần gìn giữ những cây chè được ví như kho báu giữa đại ngàn này. Có sự nỗ lực không nhỏ của hợp tác xã Suối Giàng, nơi những người con của bản mang khát vọng đưa sản phẩm chè San Tuyết vươn xa.
Vùng chè San Tuyết tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn rộng gần 500 hectare, trong đó phần diện tích cây mọc lên tự nhiên là gần 300 hectare, phân bổ tại các thôn Giàng Cao, Giàng B, Bang Cáng, Tập Lăng 1, Tập Lăng 2, Suối Lóp. Với khoảng hơn 4 vạn cây chè đã có tuổi đời từ khoảng 100 đến 300 năm, cá biệt có những cây trên 500 năm tuổi. Cây chè San đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cũng như phát triển kinh tế của đồng bào Mông nơi đây từ bao thế hệ nay. Từ chỗ chỉ có giá vài nghìn đồng một kg chè tươi, nay chè San Tuyết đã lên tới vài chục nghìn một kg. Quá trình nâng cao giá trị cho cây chè còn gắn liền với sự ra đời và phát triển của hợp tác xã Suối Giàng. Bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã Suối Giàng cho biết thêm.
Với hợp tác xã Suối Giàng, cái câu chuyện để sản xuất ra được một cái sản phẩm trà Suối Giàng ấy, mà mang thương hiệu riêng của hợp tác xã thời điểm bấy giờ là cái câu chuyện rất là khiến chúng tôi phải suy nghĩ chăn trở rất nhiều. Thì từ một cái nhà máy được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại chuyển sang sản xuất theo quy trình truyền thống thì phải chuyển đổi, phải thay đổi để tiếp cận và phải gọi là phải vặn mình để phù hợp với tình hình thị trường lúc bấy giờ. Và đặc biệt thì để sản xuất chè Suối Giàng mà ở thời điểm đấy trà phải nói là trà Bát Tiên đang lên ngôi, chúng tôi rất là phải suy nghĩ chăn trở. Và cái mẻ trà đầu tiên làm ra ấy, với cái mong muốn là chúng tôi vẫn nói đùa với nhau đấy là làm chuột bạch. Làm chuột bạch cho cả một gọi là một kế hoạch sau này.
Do nằm ở khu vực có độ cao hơn 1.200 mét, mây mù bao phủ quanh năm, sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn cùng với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đã tạo cho chè San Tuyết có mùi thơm như hoa trà, đến búp trà cho ra nước, trà vàng sánh màu mật ong. Ông Giàng A Tính, bản Pang Cáng cho biết thêm.
Chè San này thì lá nó to, búp to, thế và bởi vì là nếu mà ở đây ấy thì phải trồng trong bụi, trồng tự nhiên như là nó tự mọc ấy thì nó mới sống à. Là cái búp của nó có cái lông tơ, lông tuyết ấy, thì mới gọi là chè tuyết.
Sự khác biệt của chè cổ thụ San Tuyết là được canh tác hoàn toàn tự nhiên. Song để có nguyên liệu sạch đảm bảo chất lượng, hợp tác xã Suối Giàng đã liên kết chặt chẽ với người dân, thay đổi tư duy của người trồng chè, đưa khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc, đốn tỉa cành lá, không sử dụng phân bón hóa học mà thay bằng các loại phân bón hữu cơ vi sinh, tận dụng thảm thực vật để bảo vệ gốc chè. Đồng thời hợp tác xã chuyển giao đến từng hộ dân kỹ thuật thu hái chè sao cho chất lượng, năng suất và đảm bảo phù hợp với từng loại chè khi sản xuất. Chị Vàng Thị Gia, bản Pang Cáng nói.
Cây chè này mang lại thu nhập phục vụ cho gia đình mình. Nhà mình có mấy chục gốc thôi, nhưng cây già rồi, cây nào cũng to. Được hướng dẫn kỹ thuật, mình cắt tỉa cành lá, làm cỏ cho cây, chứ không phải bón nhiều phân bón đâu. Cây chè trồng trên đất này, mưa nắng của trời là lớn lên cho nhiều búp.
Chè tươi sau khi thu mua được mang về hợp tác xã để tiếp tục hành trình giữ hương sắc. Chè trải qua công đoạn sao ướt, vỏ tơi, sao khô đến khi hơi nước trong lá chè còn khoảng 80-85% thì tới công đoạn lên hương. Nghe thì đơn giản, sau mỗi công đoạn lại rất cầu kỳ, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ, căn chỉnh thời gian chạy cho máy, phù hợp với đặc tính chè của từng vụ. Anh Sùng A Giàng, phụ trách kỹ thuật, hợp tác xã Suối Giàng cho biết.
Chè thì công đoạn đầu tiên là từ dân hái về, và hái về xưởng, xong là mình sẽ sao trực tiếp luôn, không để héo. Mình sẽ sao trực tiếp, nó qua rất nhiều công đoạn như là xào này, vò này, xong lại vào lăng này, xong rồi mới đến công đoạn cuối cùng là công đoạn lên hương và sấy khô lên hương. Công đoạn này là mình lên hương này là nó quyết định cho cái sản phẩm của mình là sẽ bảo quản được lâu với cả có hương thơm.
Nhờ đổi mới dây chuyền nhạy bén với thị trường trên cơ sở hiểu rõ về thế mạnh của chè cổ thụ San Tuyết, hợp tác xã đã tập trung sản xuất 4 loại chính là chè xanh, hồng trà, bạch trà và hoàng trà. Mỗi loại đều có quy trình chế biến đòi hỏi kỹ thuật cao. Trong đó, đặc biệt nhất phải nói đến các loại trà như hồng trà, hoàng trà và bạch trà. Nếu như hồng trà áp dụng kỹ thuật lên men toàn phần, tức là để chè tươi oxy hóa tự nhiên trong không khí mà không có tác động của nhiệt, thì hoàng trà lại trải qua quá trình lên men 50%. Còn bạch trà, một dòng trà quý hiếm nhất của chè San Tuyết, thì chỉ lên men tự nhiên. Nói về những dòng chè cao cấp này, anh Giàng cho biết thêm.
Với chè xanh thì là mình sao xuất, còn cái hồng trà với bạch trà thì mình phải ủ lên men và cho lên phơi cho nó đủ cái thời gian ủ của nó để cho nó có hương vị khác nhau.
Sau khi chè lên hương, các công nhân của hợp tác xã sẽ được phân công sàng lọc phân loại chè. Những búp chè đạt tiêu chuẩn được lựa chọn, phân bồm, vụn được loại bỏ. Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường châu Âu, Nhật Bản hay Anh Quốc, mọi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận và đúng kỹ thuật. Thực hiện định hướng gắn phát triển kinh tế với phát triển du lịch của tỉnh, hợp tác xã Suối Giàng còn xây dựng một không gian thưởng chè bản Giàng Chân Mây nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa trong uống trà của người bản địa. Nói về việc gắn du lịch với phát triển chè, bà Lâm Thị Kim Thoa, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Giữa trà và du lịch thì tôi vẫn hay có một cái câu mà tôi nghĩ rằng là cũng qua nhiều năm trải nghiệm thì tôi thấy là trà nó như một cái chất dẫn để lôi kéo khách du lịch về với Suối Giàng. Thế nhưng khách du lịch hoặc là du lịch sẽ giúp cho trà được đi xa nhiều nơi hơn, bằng minh chứng đó là khách lên du lịch Suối Giàng thì sẽ vào thăm vườn chè, khách sẽ muốn trải nghiệm hái chè, cùng làm ra các cái mẻ chè mà tự tay khách hái được. Và sau đó thì du khách sẽ được thưởng trà do chính tay mình làm ra.
Từ rừng chè cổ ẩn mình giữa đại ngàn, theo đôi bàn tay cẩn mẫn khéo léo của những thành viên hợp tác xã Suối Giàng cùng người dân, chè được sơ chế tái tạo mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon trở thành trà hảo hạng. 4 dòng trà với 6 sản phẩm mang tên Tuyết Sơn Trà của hợp tác xã chất lượng tốt được đóng gói với mẫu mã đẹp, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước với giá thành từ 400.000 đến 10 triệu đồng. Năm 2021, hợp tác xã có doanh thu trên 3 tỷ đồng, năm 2022 trên 3,5 tỷ đồng và năm 2023 dự kiến thu hơn 4 tỷ đồng. Hợp tác xã Suối Giàng đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 thành viên và người lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng một người một tháng. Câu chuyện thành công của hợp tác xã Suối Giàng và quá trình xây dựng hệ sinh thái Suối Giàng đã truyền cảm hứng cho những hợp tác xã khác khởi nghiệp từ cây vàng xanh của trời, góp phần tháo gỡ khó khăn cho địa phương, giải quyết việc làm cho người dân và bảo tồn các di sản trên địa bàn tỉnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Năm 2023, huyện Văn Yên đã huy động từ các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách của tỉnh, của huyện và xã hội hóa, hỗ trợ làm nhà cho 240 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đến nay, 100% hộ được hỗ trợ làm mới và sửa chữa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng về đích trước 2 tháng so với mục tiêu đề ra. Ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, chị Trần Thị Uyên ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà ở. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà xây khang trang, vững chãi hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp ba mẹ con chị yên tâm ở trong ngôi nhà mới. Chị Trần Thị Uyên, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là các cấp các ngành thì gia đình chúng tôi cũng trong hộ nghèo thì cũng được quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để hỗ trợ gia đình số tiền nho nhỏ để có thể làm được mua nhà ổn định kinh tế và nuôi dạy con cái.
Theo quyết định phê duyệt năm 2023, xã An Thịnh có 15 hộ nghèo khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà, trong đó có 13 hộ làm mới và 2 hộ sửa chữa. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, xã An Thịnh đã nhanh chóng triển khai, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm nhà cho các hộ nghèo. Đến nay làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo đã hoàn thành. Những hộ nghèo được chuyển về sống trong những ngôi nhà mới ấm áp tình yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục là rà soát các cái hộ gia đình nghèo, rồi là gia đình người có công. Đấy, đối tượng là hưởng bảo trợ xã hội, là tiếp tục những hộ gia đình mà còn khó khăn về nhà ở, xã sẽ tiếp tục là kêu gọi các nguồn tài trợ của cấp trên cũng như là nguồn xã hội hóa để tiếp tục là giúp đỡ các hộ gia đình trên địa bàn xã là có những ngôi nhà khang trang để ở, để ổn định cuộc sống.
Cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện của nhà nước và địa phương, gia đình anh Lù A Tráng ở thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên được hỗ trợ 50 triệu đồng theo đề án hỗ trợ làm nhà của tỉnh. Cùng với sự giúp đỡ của bà con, làng bản đã giúp gia đình anh làm căn nhà mới rộng gần 70 m2 với tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Đây là ngôi nhà mơ ước của hai vợ chồng anh. Bởi nếu không có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng thì có lẽ không biết đến bao giờ hai vợ chồng và các con anh mới có được ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống. Anh Lù A Tráng, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đảng và nhà nước quan tâm thì đã hỗ trợ cho tôi 50 triệu. Tôi đã làm được cái căn nhà gọi là nhà gỗ nhưng mà cũng chắc chắn rồi, so với bà con nông thôn chúng tôi được cái nhà như này là rất vinh dự. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình tôi. Trước đây là vẫn là hộ nghèo nhưng mà năm nay tôi được hỗ trợ làm cái căn nhà này là tôi cũng được thoát nghèo.
Ông Lù A Giờ, bí thư chi bộ thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên nói.
Tôi cũng rất mong muốn là Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa cho những cái hộ gia đình mà đang nghèo. Thì hiện nay thì còn 33 hộ nghèo trong năm 24. Thì rất mong muốn là 34 hộ nghèo này thì sẽ được hỗ trợ một trong hai hộ nữa để tiếp tục năm 2025 là chúng ta tiếp tục giảm những hộ nghèo để tăng hộ khá giả, để các hộ tiếp tục phát triển kinh tế, sản xuất.
Là xã đặc biệt khó khăn với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm trên 11%. Thực hiện đề án làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh, năm 2023, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có 8 hộ được hỗ trợ làm mới với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong thôn bản đóng góp nguyên vật liệu ngày công lao động trị giá gần 1 tỷ đồng. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với đại xã Phong Dụ Thượng thì cũng đã được 8 nhà được hỗ trợ theo cái đề án của về là làm nhà ở cho hộ nghèo. Với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng thì đến thời điểm hiện tại thì cả 8 nhà trên 8 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã giúp cho các hộ có thêm được cái nhà ở nó vững chắc và yên tâm để phấn đấu thoát nghèo trong năm 2023. Đã giúp đỡ được cho các cái hộ nghèo không có điều kiện để làm nhà và yên tâm để phát triển kinh tế.
Ngay sau khi Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên ban hành kế hoạch số 167 triển khai thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn năm 2023, thành lập ban chỉ đạo làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng ban chỉ đạo. Để hoàn thành kế hoạch, ngoài sự chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, thì việc chung tay của các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư cũng như sự quyết tâm, nỗ lực của chính những hộ nghèo là yếu tố quan trọng, then chốt trong quá trình thực hiện. Hết tháng 10, huyện Văn Yên đã hoàn thành việc làm nhà ở và sửa chữa nhà ở cho 240 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 11 tỷ 370 triệu đồng. Trong đó, ngân sách của huyện 500 triệu đồng và xã hội hóa được gần 2 tỷ đồng, về đích sớm hơn trước 2 tháng so với mục tiêu đề ra. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên cho biết.
Đối với những nhà mà khó khăn, không có điều kiện để thực hiện để làm nhà thì ngoài cái việc huy động sự ngoài cái việc sự hỗ trợ của nhà nước 50 triệu thì chúng tôi cũng đã huy động của cộng đồng dân cư ủng hộ giúp đỡ thêm, và đối với những nhà có một số nhà thì không thể đứng ra làm được thì chính quyền địa phương cũng đã đứng ra để đảm nhận cái khâu làm nhà, đồng thời coi như là phối hợp với lại các cái doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng để ứng trước cho người dân để có tiền trước để làm nhà. Khi mà tỉnh chưa cấp đầy đủ thì ứng trước cho các cái hộ dân để các cái hộ dân là tiến hành là mua vật liệu cũng như là trả tiền công, và từ đó là cái tiến độ làm nhà chúng tôi là đã hoàn thành. Và bên cạnh cái việc thực hiện làm 240 nhà thì huyện Văn Yên lại còn làm thêm được coi như là 54 nhà từ các cái nguồn khác nhau, như là nguồn xã hội hóa, nguồn từ quỹ ngày vì nghèo của các cấp. Và qua cái việc làm nhà này thì chúng tôi thấy là được nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Và từ cái việc làm nhà trên thì cũng là tạo điều kiện cho các cái hộ dân có cái nhà cửa vững bền chắc, ổn định cuộc sống. Và đây cũng chính là cái việc thực hiện cái tốt các cái chính sách an sinh xã hội và đồng thời cũng là thực hiện tốt cái nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, chính là cái việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.
Việc sớm hoàn thành làm nhà vì người nghèo sẽ là động lực, là điểm tựa quan trọng để các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần đắc lực để huyện Văn Yên cán đích nông thôn mới vào năm 2024, sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ huyện đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến sự phát triển của doanh nghiệp, không thể không nhắc đến vai trò của công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi nếu không quan tâm đến công tác này thì khi có sự cố xảy ra, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Xác định được vấn đề đó, nhiều năm qua các doanh nghiệp của Yên Bái đã quan tâm đầu tư đến các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức chấp hành để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên thời gian qua công ty trách nhiệm hạn một thành viên xăng dầu Chiến thắng Yên Bái luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản xuất kinh doanh. Với hệ thống bao gồm 5 cửa hàng và 10 đại lý trải rộng khắp tỉnh, công ty đã triển khai một loạt biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại mỗi cửa hàng. Đều có biển báo nghiêm cấm sử dụng lửa, hút thuốc hoặc điện thoại di động. Trong quy trình xuất nhập và bán hàng, mỗi cửa hàng của Chiến thắng không chỉ thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn mà còn trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ. Nhờ sự quản lý chặt chẽ và ý thức tuân thủ cao từ phía nhân viên nên không xảy ra sự cố cháy nổ. Doanh thu công ty tăng trưởng ổn định đạt 6 tỷ mỗi tháng. Anh Cao Ngọc Hoài, nhân viên công ty xăng dầu Chiến thắng thành phố Yên Bái nói:
đảm bảo an toàn phòng cháy đấy là cực kỳ quan trọng đối với cửa hàng, đối với chính bản thân mình và đối với những khách hàng xung quanh, những người xung quanh. Đấy, cái là cái phòng cháy chữa cháy này là rất cực kỳ là quan trọng, rất quan trọng để đảm bảo được cho an toàn khi tham gia bán hàng, giao nhận hàng. Tôi thủ nữa, tôi sẽ cấp từng bước là mình phải đảm bảo được cái phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng, tại nơi cho mình bán hàng.
Đối diện với những thách thức an toàn trong lĩnh vực khí hóa lỏng, công ty trách nhiệm hạn Bắc Thăng Long, huyện Trấn Yên đã thể hiện cam kết bằng việc đầu tư 15 tỷ đồng vào việc xây dựng và nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống cháy này bao gồm các trang thiết bị tiêu chuẩn và hiện đại như bể chứa nước, vòi phun nước tự động, đường ống dẫn nước dưới mái nhà. Ngoài ra, công ty cũng chú trọng vào việc thành lập và duy trì một tổ xung kích phòng cháy chữa cháy với 4 thành viên, sẵn sàng trực 24/24 giờ để ứng phó nhanh chóng với mọi tình huống khẩn cấp. Thành viên trong tổ xung kích thường xuyên tham gia các lớp tập huấn và huấn luyện về phòng cháy chữa cháy để nâng cao kỹ năng và kiến thức phòng ngừa cháy nổ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư mạnh mẽ về an toàn cháy nổ đã giúp công ty ngăn chặn mọi sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh. Trung bình một tháng, sản lượng ga xuất của đơn vị khoảng 150 tấn ga, doanh thu 3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Bắc Thăng Long, huyện Trấn Yên cho biết:
đối với cả doanh nghiệp của chúng tôi là cái công tác phòng cháy chữa cháy rất là quan trọng. Một là cái đơn vị kinh doanh là có điều kiện. Hai nữa là cái sản phẩm này nó là sản phẩm khí ga hóa lỏng rất dễ cháy và rất dễ gây nguy hiểm, vừa là cháy nóng và cháy lạnh. Hiện tại là cái công tác phòng cháy đối với chúng tôi là thường xuyên được đơn vị cơ quan phòng cháy là phòng PC07 của Công an tỉnh Yên Bái đào tạo và hướng dẫn anh em chúng tôi thực hiện các cái thao tác về kỹ thuật, về nghiệp vụ, về các cái trang thiết bị để làm sao đảm bảo về cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên và liên tục. Tôi là nỗ lực và thường xuyên để làm công tác này, làm công tác phòng cháy chữa cháy là chính là bảo vệ bản thân doanh nghiệp, nên là với các cơ quan chức năng bằng cái hình thức là kiểm tra hướng dẫn. Còn lại doanh nghiệp là ý thức, trách nhiệm và được phải huấn luyện thì hàng năm, hàng tháng để làm sao đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy này thường xuyên liên tục.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 3.200 doanh nghiệp trên 700 hợp tác xã. Để đối phó với nguy cơ cháy nổ, mỗi doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tăng đầu tư vào hệ thống báo cháy và chữa cháy hiện đại, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Bên cạnh đó, việc tổ chức đào tạo huấn luyện về phòng cháy chữa cháy cho người lao động là vô cùng cần thiết, giúp họ nhận thức và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Anh Tạ Văn Lộc, công nhân công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam nói:
Việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các khu công nghiệp và các nhà máy trong khu công nghiệp này là rất cần thiết, bởi vì là các nhà máy sản xuất xung quanh đây, đặc biệt nhà máy của tôi thì là sản xuất về ngành gỗ, thế nên là rất quan trọng về việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đã được các cái ban cán bộ ở bên phòng cháy chữa cháy tuyên truyền cho những cái biện pháp về phòng cháy chữa cháy tốt nhất để chúng tôi có thể là kịp thời mà phòng cháy những cái khi mà có sự cố xảy ra, và tất cả các công nhân đều được hỗ trợ và phổ biến tất cả những kiến thức liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy.
Phòng cháy chữa cháy không chỉ là một quy định pháp luật mà còn là một phần quan trọng trong phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Việc đầu tư vào các biện pháp phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp bảo vệ tài sản và tính mạng mà còn góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, qua đó đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha. Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.